Rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa sư tổ, phần khai kinh kệ đã xong. Chúng con xin kính thỉnh sư tổ Kim Cang Viên Giác đăng tọa pháp bảo. Dạ chúng con xin kính thỉnh sư tổ đăng tọa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Vân Giác nói chuyện không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần ni Kim Cang Vân Giác xin được chào các chư tông túc và chư tăng ni cùng chư thiền sự, sĩ sự, xuất gia Bồ Tát, Gia Bồ Tát, chư thiền hữu trí thức khắp pháp giới chúng sinh. Các vị còn nghe Bạn Ni nói chuyện không? Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm 2013 âm lịch, cũng tức là ngày 26 tháng 3 năm 2013 Tây lịch. Hôm nay, Bần Ni vẫn còn chút duyên hội ngộ cùng chư thiện hữu. Xin được làm tiếng chuông để tỉnh giác khắp nơi. Nơi nào vẫn còn chúng sinh mê, Bần Ni sẽ tạm làm tiếng chuông reo vang trong pháp giới chúng. Thưa quý vị, may thay có nhiều chúng sinh đã thưa thỉnh Bần Ni. Vậy các vị đang bị nan giải, Bần Ni xin được đáp lại bằng ý thô sơ. Không hạn hẹp với lòng mong cầu của chư vị chúng sinh đang hiếu pháp. Như chúng sinh đang sống trên thế giới này, có nhiều vật chất đã sống phải đi làm để tìm tiền bạc, không ít sanh ra lòng sân si. Vì nhiều việc ngoài ý muốn, cái nỗi lòng của các vị khi giận, khi hờn, và có lúc rất nhiều sự chán nản vì tìm cầu chẳng được, quá nhiều sân si. Khi bị đồng nghiệp lấn lướt chọc cho đến phải nổi tánh, trở thành tranh giành hơn thua, đôi khi quên đi cả thiện ác. Và thử thách đó của đời có lúc quên cả lời giáo huấn của các vị đạo đức hay các bậc thầy trong thế giới này. Bần Ni xin được đưa ra vài thí dụ về tham, sân và si. Làm thế nào để các vị chuyển được pháp ác, để pháp ác chuyển thành là thiện, chỉ biết cách và xoay sự hành của các vị. Mô Phật, làm sao để biết cho đúng nghĩa ác và đúng nghĩa thiện, cũng như làm thế nào để biết tham, làm thế nào để biết được tham thiện, và làm thế nào để biết được tham ác? Dĩ nhiên là chúng sinh trên thế giới này chưa chưa suy nghĩ và chưa thấu đáo được làm thế nào để biết dùng cái tham thiện và tham ác, chưa phân biệt được. Và làm thế nào để biết cái sân mà chuyển cái sân xấu, sân ác thành ra sân xấu mà thiện. Làm sao chuyển lại cái si của mê muội và đi vào si, dẫn thân vào thế giới si mà chuyển cái si thành thiện. Đây là mới làm mới cảm nghĩ mới phải nên nói. Đây là do nơi hành. Nếu tham cho tư dục, tham bảo vật cho các tư dục do nơi ái nhiễm, giữ chặt lấy và bất chấp thủ đoạn, tức là các hành vi của các vị bất chánh, tà hạnh, nếu là gian dối và buôn bán, là lừa bịp, cân thiếu, dối gạt để lấy của một cách bất chánh, hại chúng sinh khác để thu lợi cho mình, dùng lời ngọt dịu dụ dỗ người khác, dụ dỗ chúng sinh, làm cho chúng nhân khổ lụy, và mua bán trinh tiết của chúng sinh, của chúng nhân, của những chúng sinh trẻ dại bị lừa, bị gạt, cũng như là không phải là chúng sinh bên ngoài không, mà đối với cha hay là mẹ của bản thân chúng sinh đó cũng còn bị là cha mẹ, nếu mà chưa tu, hay là tất cả thân bằng quyến thuộc hay bạn hữu mà chưa tu. Chưa tu là không có nghĩa là chưa mặc áo. Chưa tu là có nghĩa đó, có người đó chưa biết đâu là phân biệt đúng là thiện hay là ác, và chưa biết như thế nào làm cho chân chánh. Có nhiều nghi cha mẹ đi bán con, gian dối, lường gạt để làm cho những kẻ khác đau khổ, cũng là cái tư lợi, dùng lợi, toàn là những cái hành vi gạt lấy, dối trá lấy, đều là ác. Cho dù là cha mẹ, anh em, bà con, hàng xóm, quen hay xa lạ, thì giống cùng như với loại trộm đạo, đều là ác, cướp bóc, dối gạt lấy, cho dù là chồng hay vợ, hay gian dâm với tình nhân, hay là lường lọc dối trá, toàn là ác. Nếu đã phạm, tất cả các vị chúng sinh thế giới này đã phạm, hãy mau mau sám hối và nhận lấy những hành vi kia đều sanh ra thật lòng để hối hận. Nguyện hứa trong lòng, nguyện hứa với Tam Bảo, với chư Phật, những đời sống còn lại không bao giờ tái phạm nữa. Đồng thời phải đi tìm minh sư, tìm thầy để học đạo chánh. Phải nhớ rằng tìm thầy là thầy phải chân chánh. Không tìm thầy mong manh, tất nhiên là thầy manh sư. Manh sư là người không có thấy tất nhiên là người còn mê trong cái tham sân si, sẽ đưa ta vào đường sa đọa hơn. Các vị cần ghi nhớ. Và về pháp, các vị cần nên biết nhận diện cho rõ về thân của chính bản thân mình, thân của các vị đó. Các vị làm thế nào cho có lợi lộc? Lộc là tiền. Các vị hưởng lợi để sống. Và sống được bao nhiêu lâu? Thân người của các vị đang được, thân người là thân nhân, là thân của nhân, nhân là chúng sinh. Nếu các vị chưa hiểu biết về nhân quả thì người thân của các vị là nhân không sống được bao lâu. Ngày trước kia các vị không biết nên các vị đã làm toàn là điều ác trái với thiện, chắc chắn các vị sẽ nhận lấy gọi là nhân bất thập toàn đó. Tất nhiên là cái tham của các vị, tham dục lợi là tham tiền của, tham dục tình là si mê ái dục, tham bảo thủ tất nhiên là tham của cái sân, khi ai động chửi mình thì mình không nhịn không nhẫn được, tham danh lợi tất nhiên là bản ngã của mình, là tham lợi là cái si mê trong chúng sinh, tham danh là si mê trong điên đảo, tham mộng tưởng cho danh mang trong tương lai, trong thế giới về tương lai, cho nên bất chấp thủ đoạn có thể giết hại vợ chồng con cái anh chị cha mẹ bạn hữu hoặc là thầy tổ hay bậc ngoài đời như những hành vi bảo vệ cho ta, cho cái bản ngã của ta, cho cái nhân. Cá nhân của ta muốn trèo cao, muốn cho danh hay mà sẽ bất chấp thủ đoạn. Thủ xạ tất nhiên là dùng cái ná giống như dùng một cái mũi tên bắn chúng sinh khác. Những vị tham đó là tham địa ngục, là bị té vô địa ngục. Còn ví dụ như những vị tham do thiện mà sinh ra cũng là cái tham, các vị nhớ cho rõ nha. Hay chỉ điểm những việc cứu giúp cho những chúng sinh quay về chánh đạo. Các vị này biết dùng mọi phương tiện thiện xảo, hữu vi cũng như là vô vi, nếu có thể giúp đỡ trợ duyên cho các chúng sinh trở về với chánh đạo. Trong muôn vàn khó khăn, chỉ có được các vị đã từng làm A-la-hán trong những tiền kiếp đã qua. Tất nhiên những kiếp số đã qua rồi đó. Và mang trong tâm hạnh Bồ Tát Đạo. Tâm bi, tâm từ, cũng như tâm nhẫn, trí huệ mới hầu đem lại cho chúng sinh được thọ hưởng an lạc. Nhưng có điều là chỉ có các hàng sơ tâm Bồ Tát có cầu lòng giải thoát mới hiểu được, trong tâm mới cảm nhận được sự hoan hỷ của các việc các vị đã qua. Còn những chúng sinh hữu học tập tành ngôn ngữ, từ mọi việc đều chi phối bởi tham sân và si, do bản tâm chưa được hoàn toàn, chỉ có thể nhận trong các ý thức của các vị, nên có thể các vị mới có thể chấp nhận được. Những hàng đại sĩ Bồ Tát cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân. Hay các vị trở lại từ trong cõi như là cổ Phật vào sinh diệt để độ chúng sinh và trợ đạo cho tất cả chúng sinh. Sẵn đây Bần Ni xin được nhắc nhở các vị. Bần Ni còn chút duyên, xin các vị được thông lời. Bần đạo nói sự thật. Trong Phật Pháp, Đức Phật khi Ngài còn hiện tiền, Ngài cũng đã từng nói với các chúng sinh. Trong thời mạt Pháp, về sau này, chúng sinh rất can cường, rất cứng cỏi, rất khó dạy dỗ, rất ngã mạn, rất cống cao, hay ỷ lại phước hữu vi, nên dễ bị ma quân khống chế, dễ quên đường về sự giải thoát. Và Đức Phật có dạy cho chúng sinh rằng hãy nhìn và hãy hiểu cho đúng trong Pháp. Đức Phật để lại đường đi duy nhất và rộng lớn nhất cho bản thân mình, tất nhiên là Bát Chánh Đạo, là con đường cho bản thân các vị. Trong đời ác thế hữu trược, có phần lợi điểm cho ma quân, cho chúng ma ác đạo lộng hành. Hãy theo giới luật của nhà Phật, hãy tìm đúng minh sư cho vững, đừng bỏ lỡ cơ hội. Tâm các vị lúc nào các vị phải nhìn nhận lấy là mình, các vị còn ham dục, tức là các vị muốn giải thoát thì phải hiểu được cái ham dục nó làm khổ mình như thế nào. Trong cảnh dục lạc, để không bị ma dục nhốt trong ba đường và sáu cõi, mới mong được an lành, giải thoát. Ba đường tất nhiên là đường tham, đường sân và đường si. Sáu cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời. Nói đến đây, Bần đạo rất là đau lòng. Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát sơ tâm, các vị Bồ Tát phát tâm phải trưởng dưỡng tâm tánh cho thuần, mới mong thuần phục được đám ma quân ngoại đạo đã phá pháp Phật. Trong trong thời Ngài còn tại thế cũng vậy, trong lúc mà Ngài còn tại thế cũng đã bị như vậy rồi. Nên nếu chúng sinh nào trong đạo Phật muốn cầu giải thoát, hãy chuyên trì giới luật cho trang nghiêm. Trong sạch, đừng vì cái lợi dục nhất thời, tức là có một đời của các vị thôi, mà bỏ đi cái nhân quả. Ham dục quá quên đi cả nhân quả luôn. Cuối đời, đến khi thần chết đến, kéo lôi đi, các vị lạc vào cái rừng. Nghiệp bị sanh vào sáu đường, lạc loài quanh quẩn mãi không lúc nào an lạc được. Bị đọa lạc mãi trong dòng sinh tử luân hồi. Bánh xe lục đạo luân hồi chuyển xoay mãi không ngừng. Bần ni đây, đến thế giới của các vị và chúng sinh trong pháp giới, mong các vị thiện tri, thiện tri thức, hãy suy nghĩ, hãy tư duy trong nhân quả do từ bao nhiêu kiếp của các vị đã qua, nay có chút duyên lành, còn hội ngộ cùng nhau ngày hôm nay để được có duyên nghe pháp. Bần ni nói thực sự là không mong cầu gì, chỉ mong các vị hãy vì mình, hãy vì ông bà, cha mẹ lục thân của các vị trong đời này và trong những tiền kiếp đã qua. Sao là vì tất cả chúng sinh trong muôn loài. Trong sự yêu thương hay oán hờn, các vị hãy tha thứ cho nhau đi. Và gánh một chút Phật sự, tất nhiên là một cái chút an lạc, một cái chút mà giải thoát đó, của bản thân mình. Tức là các vị hãy hành thiện và cầu cho cái bản thân của mình được thoát cho cái khổ dục nó đang hành hình các vị trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng như sáu đường sinh tử của các vị, cũng do từ nghiệp chướng của nhiều đời còn sót lại. Các vị hãy phát tâm bồ đề dõng mãnh lên và hãy thệ nguyện độ mình, tất nhiên là tự độ, độ tha và tự giác mình và giác tha, tất nhiên giác chúng sinh khác hữu tình, thì giác hạnh các vị sẽ được viên mãn. Nếu các chư vị mong muốn cầu thật sự, đang cầu giải thoát, xin hãy dùng thân tâm thanh tịnh của các vị. Hãy gieo duyên với pháp giới chúng sinh. Cho dù là trong thế giới đó có làm cho chúng sinh của bản thân mình đau khổ, hiểu lầm hay hiểu thật, tất cả đều là mộng ảo hư vô. Nhưng mà nếu mình cố chấp, bảo thủ, thì mình sẽ đi lạc vào thế giới mông lung của sự mê, trong cơn mê không bao giờ tỉnh giấc được, còn đi tìm nhau. Các vị phải dùng thân tâm thật là thanh tịnh, hẻo gieo duyên cho tất cả pháp giới chúng sinh hữu tình. Hữu tình là chúng sinh các vị đang ở trong cõi nhân, và tất cả những chúng sinh khác, khác loại. Còn các phận sự về bần ni đây, chỉ mong cho các vị đầy đủ cái phan duyên, đầy đủ cái phước đức, sẽ được hội ngộ cùng các vị. Nếu các chúng sinh chưa đủ duyên lành với thiền môn, các vị sẽ bị nhiều trở ngại về sau. Thí dụ như, cho rõ hơn là các vị hiểu không có thông, thấy cũng như chưa có thấy, chưa có thông, và nghe của các vị cũng chưa đủ thông, chưa đủ hiểu cho chân chánh. Và những lời pháp về hạnh, về cái hành của các vị để có sự giải thoát vẫn chưa sao hiểu được. Đó là vì các vị bị chướng duyên, nói cho rõ cho đúng hơn là cái nghiệp cảm của các vị còn nằm trong thế giới các vị chưa sao thấy được, chưa thông. Cho nên các vị có nhìn cũng chưa thấy, giống như người đang ngủ mê thấy cái nghiệp của mình thôi. Các vị không thể nào thấy được cái sự giải thoát để mà đi theo, trừ khi các vị thấy vị nào cùng nghiệp với các vị thì nói các gì các vị cũng có thể thông hiểu với nhau, nhưng mà cùng một cái thứ bậc. Nếu các vị mà nhắm mắt thì làm sao các vị thấy được đủ tất cả? Các vị đang nằm mê thấy trong nghiệp, làm sao có thể nói là cái thấy của các vị là sự thật? Các vị chấp cái thức của các vị, cái suy nghĩ của các vị là thật, cái thấy của các vị là thật là không phải. Những cái thấy nghe hay biết của các vị đều là do nghiệp cảm của các vị mà ra. Trong thế giới của các vị đều là hư ảo, đều là mộng tưởng mà thành. Bây giờ các vị phải làm sao để tìm thầy mà biết các vị có tỉnh chưa? Nếu các vị chưa tỉnh, nếu các vị mà nhắm mắt thì các vị làm sao thấy được chúng sinh khác? Thấy được những vị thầy, thấy những vị Bồ Tát và thấy những bậc đại giác. Tất nhiên là tâm mình còn tham sân si, không thể hiểu được những bậc đã thoát sân si rồi. Làm sao các vị hiểu được thế nào là thấy thật, là chân thật, thế nào là tham và thế nào là sân, mà thế nào là gọi là si? Muốn biết tận chân thật thì các vị cần phải có trí huệ. Muốn có trí huệ, các vị phải tham thiền, phải định được từ cái nghĩa, từ cái cảm giác. Các vị phải rời cảm giác của cái dục đi. Khi các vị ngồi thiền còn cảm thấy sắc thọ tưởng hành thức của các vị còn chiêu cảm, mà các vị thấy được đó cũng là khá rồi. Sợ là các vị không thấy, đọc kinh còn không hiểu nghĩa, ăn chay cũng thực sự ăn chay là nói với cái lành, ăn mặn là nói sự ác, các vị cũng chưa phân biệt được nữa. Thì vào thiền môn, các vị giống như người đi lạc vậy đó. Ở thế giới này thì các vị đã lạc rồi, thì đi vào thiền môn để học, để cho giải thoát các vị còn lạc thêm nữa. Các vị làm thế nào để đừng đi lạc? Tất nhiên nếu mà các vị còn dục thì cái dục là thầy của các vị. Còn nếu các vị muốn tu giải thoát, thực sự muốn tu giải thoát, thì một vị thầy, một vị minh sư giải thoát mới gọi là thầy của các vị. Các vị phải nghe. Để các vị mới hiểu được những vị minh sư muốn các vị làm cái gì. Nghe cho đúng. Nghe sai, hiểu sai thì đó là những cái bất lợi cho các vị. Chứ những vị thầy thì vẫn bình an vô sự. Nhưng các vị thầy, những vị minh sư đến thế giới này là độ chúng sinh, không còn tu nữa. Còn nếu còn đang tu thì các vị hãy tu cho chân chánh, tu cho đúng nghĩa tu. Đừng đợi vô chùa cạo đầu mặc áo rồi mới gọi là tu. Tụng kinh mà không hiểu ngữ kinh thì đừng tụng. Niệm Phật mà không biết Phật là ai thì đừng niệm. Hãy ngồi thiền để hỏi mình coi mình là ai trước đi, rồi mình muốn cái gì. Mà đầu tiên trước nhất là phải tìm minh sư. Giờ minh sư mới chỉ cho mình biết Phật là ai và niệm kinh như thế nào, tụng kinh như thế nào mới gọi là tụng. Mà các vị có một bổn phận, trách nhiệm của các vị là hứa phải trọn đời giữ đạo, tu trong pháp giới chúng. Phải dùng Phật sự bằng hữu Phật sự, rồi mới thành vô Phật sự. Tất cả thế giới này đều là giải thoát. Nhưng các vị lấy cái dây giải thoát đi trói buộc, rồi tưởng cái dây giải thoát đó là dây trói buộc. Tất cả thế giới này đều có sinh và có diệt. Tất cả đều giải thoát mà các vị không cho nó diệt. Các vị muốn giữ lại tất cả chúng sinh thọ giới mà không hiểu thì đâm ra hận ghét cái người thầy của mình, tại vì nói người thầy ác quá, dạy cái mà mình không hiểu được, nghĩ là bị ăn hiếp. Nhờ có bản ngã, cái ngã mạn cống cao của mình, thứ nhất là có nhiều khi các vị nghĩ mình giàu, thứ hai các vị nghĩ mình học giỏi, thứ ba nghĩ mình sang, cao sang, quyền quý, thứ tư là nghĩ mình già hoặc là mình trẻ quá chưa tu được. Các vị còn bốn tướng thì thế giới này sẽ mãi là cái mồ chôn của các vị. Hoặc các vị cứ sinh ra rồi cùng ăn đồng loại với nhau, cùng giết hại chúng sinh với nhau. Chừng nào các vị thề một lòng chung thủy về đạo, thực sự hy sinh về đạo để được giải thoát ra khỏi kiếp tù đày của chúng ma nhốt các vị, thì các vị mới có đủ duyên để gặp Bần Ni, tất nhiên là gặp Kim Cang Vi Giác. Còn nếu không, các vị vì cái bản ngã, vì cái của giả của thế gian, vì cái dục lạc, vì cái danh lợi, các vị sẽ bất chấp thủ đoạn. Các vị có thể giết đi tất cả cái thiện nghiệp của chúng sinh khác thì các vị không thể nào giết được. Chỉ có giết bản thân mình, chỉ có hại bản thân mình, chứ các vị không có bao giờ giết hại được chúng sinh khác. Hôm nay Bần Ni thực sự online vào room này cũng nhiều cái sự hy sinh của tất cả các vị thiền sĩ sự có mặt hôm ngày hôm nay. Anh đã trợ đạo và trợ duyên để gieo phước đức, để trợ lực trợ duyên cho chúng sinh, để trợ duyên cho Bần Ni làm chuyện Phật sự. Cũng có một số ngoại đạo, cũng có một số ma quân phá. Nếu mà Đức Phật có nói trong thời gian này đó, con Phật thì Phật rước, con Bồ Tát thì Bồ Tát rước, con ma thì ma rước, con thần thì thần rước, con quỷ thì quỷ rước, tất nhiên là loại nào theo loại đó. Thì bây giờ bằng ni xin nhắc lại các vị, hôm nay các vị suy nghĩ lại coi các vị là con của ai, các vị là ai, các vị là giải thoát bậc giải thoát hay các vị là phàm phu. Phàm phu thì đây là nói nếu nó chữ phàm phu thực sự nó đầy đủ hết. Nhưng mà các vị giữa phàm phu mà giữa ma, các vị không biết các vị là ai nữa. Nếu phàm phu mà học hết cái phàm phu thì các vị sẽ bất phàm phu. Còn cái này các vị không có chính là cái gì hết á. Chưa biết mình là loại gì nữa. Rau chẳng là rau mà đậu chẳng là đậu. Cát chẳng là cát mà cơm cũng vẫn không biết phải là cơm không nữa. Bây giờ phải biết rõ ràng, nếu các vị còn ham dục, còn mê dục, còn mê ngũ dục, còn mê sắc dục, thì các vị không thể nào giải thoát được. Các vị suy nghĩ, chừng nào các vị biết mình đang bị dục, muốn ra khỏi đường dục, quyết định mình sẽ bỏ dục, thệ nguyện mình sẽ bỏ dục để mình được giải thoát. Từng khi đó, các vị hãy đến gặp Bần Ni. Còn nếu không, thời gian có giới hạn, Bần Ni không thể nói giờ nào. Tới một ngày đầy đủ phước duyên, duyên đủ thì còn, duyên hết thì sẽ tan. Nói vậy có nghĩa là các vị phải suy nghĩ lại để hiểu rõ Phật pháp. Không phải tu là đạt được giải thoát liền, nhưng phải biết cái đường dây, cái mối mình cột cho cái tâm mình không an nó ở đâu. Thì các tay các vị phải lần về phía đó để tự mình phải giải thoát cho mình, tự mình phải mở lên cái gút của mình. Các vị cần phải biết như vậy. Không biết các vị còn nghe Kim Cang Vi Dắt nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hy vọng là thế giới này Bần Ni còn lại thời gian rất ngắn sẽ trợ duyên cho các vị. Nếu vị nào muốn tu giải thoát thực sự, hãy đến gặp ngay Bần Ni và hãy thú nhận với mình, với bản thân của mình là mình phát lời nguyện với bản thân mình hứa là mình sẽ trọn đời tu cho đến nơi, giống như ngài Bổn Sư Thích Ca. Trong thế kiếp đó, ngài ngồi xuống dưới cây Bồ Đề, ngài hứa ngài tu sẽ đắc đạo. Ngài giác ngộ rồi nhưng mà vẫn chưa đắc đạo, ngài phải ngồi thiền. Thì các vị có giác ngộ chưa? Giác là gì? Ngộ là gì? Giác là cảm nhận được cái sự đau khổ. Ngộ là đã thấy được cái chân lý, đã thấy được cái tham sân si của chúng sinh đã làm cho chúng sinh khổ, đã thấy được cái sinh lão bệnh tử của chúng sinh. Nên ngài mới tầm cầu sự giải thoát. Trong tương lai, các vị đã lên được online thì các vị chắc hẳn là sẽ có cái webcam. Sẽ có một thời gian Bần Ni cho vào cái room mà tụng giới. Tất nhiên là thứ sáu tuần tới đây. Bần ni yêu cầu các vị hãy lên webcam trong room. Nếu vì nào cảm thấy là mình không có đủ tiền mua webcam, hãy liên lạc với quán Nam Thiền Viện. Nếu các vị nào không có webcam, không có được webcam để on cam được, thì không thể nào vô trong quán Nam Thiền Viện để tụng giới được. Và phải có cái mic, có cái mic để được đọc tác giới. Để các vị không phụ lòng Bần Ni. Bần Ni muốn độ các vị mà các vị không muốn độ các vị thì cũng không được. Hôm nay Bần Ni xin các vị ở trong đây hãy hỏi cái pháp thực sự các vị có theo tu, các vị cần hiểu biết thực sự, các vị cần thắc mắc cái gì trong cái bài pháp vừa qua, thì các vị hãy đưa tay lên để thưa thỉnh. Mà khi đưa tay lên, khi mà hỏi thì các vị cầm cái mic lên hỏi. Các vị không có chat không, không có chỉ để cái chữ không. Còn nếu các vị nào mà để chữ không thì miễn khỏi trả lời. Bần Ni xin được nói sự thật đó là như vậy. Thuốc đắng là giả tật, lời thật có nghe. Hôm nay Bần Ni chỉ có những lời để nhắc nhở các vị. Các vị muốn biết thiện và ác, tham sân si của thiện và tham sân si của ác. Hôm nay Bần Ni ngồi tại đây, mời các vị cứ việc tự nhiên lên cầm mic để hỏi, để các vị khác được lắng lòng nghe. Hy vọng là Bần Ni sẽ trợ duyên cho các vị. Và hy vọng là trong thế giới này, Bần Ni sẽ được gặp tất cả các vị. Các vị nào muốn tu giải thoát. A Di Đà Phật. Bây giờ xin nhường lại cho MC, Thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Nguyên và tất cả các vị trong room ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Chúc tất cả các vị thân tâm an lạc, tu hành cho mau đến khi viên thành đạo quả giải thoát. A Di Đà Phật.